Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dựa trên các bài đọc ngày hôm nay và đặc biệt trong ngày quốc tế phụ nữ, mời cộng đoàn chúng ta ôn lại cái bài đọc 1 trong sách Sáng Thế Ký. Có thể nói những đoạn đầu tiên của Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy dưới cái nhìn của Mạc Khải sự bình đẳng của nữ giới trong Kinh Thánh. Ban đầu Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, rồi lấy xương sườn từ Adam để làm nên Eva. Sách Ta-mút sau này cha đắc lộ trong cuốn giáo lý đầu tiên phép giảng 8 ngày ở Việt Nam cũng kể lại câu chuyện đó khi nói đến sáng thế. Đó là tại sao Chúa không lấy cái xương đầu, bởi vì như vậy phụ nữ sẽ cai trị các ông. Tại sao không lấy cái xương ở chân, vì vậy phụ nữ sẽ trở thành thảm chùi chân. Thiên Chúa lấy cái xương sườn là nói lên sự bình đẳng, ở liền với cánh tay để trở thành người cộng tác, và ở gần với trái tim để nhắc nhở họ phải yêu thương. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái xen cảnh có thể nói là hơi u ám, cũng là nguồn gốc của những nỗi bất hạnh của trần gian. Cái xen cảnh của con người được Thiên Chúa đặt trong vườn địa đàng, được hoàn toàn tự do, nhưng mà khi đối diện với cây biết lành biết dữ, với cây trí tuệ, thì cái trò chơi tự do ấy đã bị đánh lừa bởi con rắn. Người ta cứ hay đặt vấn đề ai là người lỗi trước trong việc ăn quả táo. Nhưng thôi, đây là một sự đồng lõa của cả hai nhân vật, và đó cũng là cái nguồn gốc của tất cả những nỗi bất hạnh của trần gian. Ngày nay ngành chú giải không hiểu cái đoạn sách này một cách nghĩa đen, nhưng đúng là khi con người lạm dụng tự do, từ chối để vâng lời Thiên Chúa, thì đó trở thành nguồn gốc bất hạnh của nhân loại. Thế nhưng cũng trong sách Sáng Thế liền sau đó thì ta đã thấy lời nói của Gia-vê trở thành một lời hứa, trở thành một niềm hy vọng, bừng sáng lên ánh sáng mới cho con người, cho nhân loại. Rồi đây ta sẽ đặt mối hiềm thù giữa ngươi và người phụ nữ, và người phụ nữ sẽ đạp dập đầu ngươi. Chắc chắn chúng ta hiểu đoạn văn này ám chỉ đặc biệt đến Đức Maria và cũng là giáo hội sau này. Và lời hứa đó được thể hiện một cách trọn vẹn trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thánh Phaolô khẳng định nếu xưa bởi tội một người đau khổ đã đi vào trong trần gian, thì giờ đây nhờ sự vâng lời của một người mà ân sủng được ban tràn hơn nữa. Đức Giê-xu trong tin mừng ngày hôm nay đã chiến thắng con rắn xưa, đã chiến thắng Sa-tan, đã chiến thắng bọn cám dỗ, đã trả thù cho nhân loại, trả thù cho Eva đã từng thất bại thảm thương trong vườn địa đàng. Và chính Đức Giê-xu sau này tự nhận mình sẽ trở thành một con rắn mới, con rắn được treo lên để mọi người được vươn cao lên với người. Trong cái ngày quốc tế phụ nữ, xin quý ông quý anh cũng đồng ý để tôi chia sẻ một chút hơn về Đức Giê-xu đối với những người phụ nữ trong Tân Ước. Chúng ta thấy Đức Giê-xu luôn luôn cư xử với họ bằng một trái tim mới. Ngài vượt qua những rào cản, những thành kiến đương thời khi chữa lành cho người bà còng lưng, và Ngài khẳng định giải thoát bà ấy bao nhiêu năm dưới ách nô lệ của Satan, bởi vì bà là con gái của Abraham. Chúng ta thấy chân dung của một Đức Giê-xu chuyện trò với người phụ nữ Samarit, thân tình như những người bạn với Martha và Maria, bênh vực Madalena trước cái bàn tiệc, khẳng định chị là người yêu mến nhiều nhất. Và rồi sau này khi đã sống lại thì chọn một người phụ nữ cũng là Madalena để trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Thế nên trong giáo hội, ngay từ thuở ban đầu, người nam người nữ đều có một vị trí như nhau. Ít có tôn giáo mà nam nữ đều cùng tham dự phục vụ chung với nhau. Và trong một cái nghi thức phục vụ như vậy, lời chào của những vị chủ tế, Chúa ở cùng anh chị em một cách hết sức là bình đẳng. Thánh Phaolô sẽ diễn đạt nó rằng sẽ không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nam hay nữ, vì giờ đây tất cả là một trong Đức Kitô. Dĩ nhiên sau này, qua tiến trình của thời gian bị tác động bởi môi trường bên ngoài, không phải là không có những điều thất thố đối với chị em. Đức Gioan Phaolô ngài từng nói: với những điều đó tôi nghĩ cần phải có lời đại diện để xin lỗi tất cả nữ giới. Và chúng ta thấy công đồng Vatican II trong hiến chế Gaudium et Spes và gần đây sách giáo lý của giáo hội cũng như bộ giáo luật thì khẳng định trong giáo hội luôn luôn mọi người đều bình đẳng, không phân biệt về giới tính, về chủng tộc. Mọi người đều bình đẳng trong ơn gọi Kitô hữu, trong bí tích rửa tội. Và như chúng ta thấy, ở giáo xứ của chúng ta, sự hiện diện của các chị em của nữ giới làm cho giáo xứ được sinh động. Không chỉ là những giờ kinh lễ được sự hiện diện của họ đông đảo, nhưng còn hơn thế nữa, có những vị trí, có những chỗ đứng trong cộng đoàn. Chị em cũng là những người tuyên đọc lời Chúa tại gian cung thánh này. Có những chị em tham gia trong hội đồng mục vụ, trong các đoàn thể của giáo xứ thì cũng có rất nhiều chị em là ca trưởng, là đoàn trưởng, cũng có những chị em làm thừa tác viên trao thánh thể. Đúng là giáo hội vẫn tạo nhiều cơ hội cho chị em để đóng góp với hội thánh và góp phần, cái sự hiện diện đó sẽ góp phần cho sự sinh động trong sinh hoạt của giáo xứ. Và vì thế, ngày hôm nay xin được cùng với mọi người chúc mừng chị em và cũng nói một lời cảm ơn đặc biệt với các thành phần nữ giới. Trước tiên đó là lời cảm ơn với những người nữ làm mẹ đã sẵn sàng cưu mang dưỡng dục con cái của mình trong niềm vui và cả đau khổ để tặng cho giáo hội, cho xã hội những người con trưởng thành. Xin tạ ơn những người nữ làm vợ bởi vì họ đã kết hợp trung thành với một người bạn đời trong mối dây ân huệ hỗ tương phục vụ cho sự hiệp thông và sự sống. Xin tạ ơn những người nữ làm chị, làm em, những bạn trẻ như những nhóm sinh viên Nhịp Bước Đa Minh đây đã mang vào trong gia đình, trong xã hội sự phong phú nhờ sự nhạy cảm, trực giác, quảng đại và kiên nhẫn của mình. Xin cảm ơn những người phụ nữ đã tham gia trong hoạt động trong xã hội, dấn thân trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, giúp cho cuộc sống không chỉ có lý mà phải có tình. Xin tạ ơn những người nữ sống đời thánh hiến, các nữ tu mở rộng lòng với sự dịu dàng và trung thành tình yêu mà Thiên Chúa trao tặng, phục vụ giáo hội và cho nhân loại. Tuy nhiên, nếu Đức Giêsu chiến thắng con rắn xưa, nếu Giêsu chiến thắng Satan thì dưới lăng kính của đức tin, vị trí của một người Kitô hữu trong cộng đoàn không phải là ở chỗ ngồi, ở danh vọng, ở địa vị, ở tài chánh hay ở những yếu tố của trần gian, mà chính là sự thánh thiện, sự bình đẳng của phụ nữ trong giáo hội. Giáo hội qua truyền thống 20 thế kỷ cũng luôn luôn yêu mến, tôn kính, dựng tượng đài những người phụ nữ thời danh để noi gương và khẩn cầu, chuyển cầu cho chúng ta. Ở đây chúng ta có thể liệt kê một vài nhân vật, những vị thánh nữ tử đạo như thánh Anne, Lucia, Agatha, Cecilia, những bà mẹ tuyệt vời trong kinh thánh như bà Isabe, như bà Anna, như thánh nữ Monica, như bà thánh Đê. Và gần đây giáo hội cũng đã suy tôn trên bàn thờ những người nữ trở thành những tiến sĩ của hội thánh, bởi vì họ đóng góp với cái tâm tình rất đặc biệt của mình, một cái linh đạo, một con đường nên thánh cho giáo hội. Chúng ta biết trong danh sách các tiến sĩ hội thánh hiện nay có 4 vị thánh nữ, đó là thánh Hildegard của dòng Biển Đức, thánh Katarina Siena, thánh Teresa Avila và thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Và như vậy ngày hôm nay trong cái tâm tình đó, tôi xin được cùng với quý cha, cùng với quý ông, quý anh cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã góp phần cho sự thánh thiện của giáo hội và gửi đến cộng đoàn, đặc biệt các chị em nữ giới trong ngày hôm nay một lời cầu chúc. Tất cả chúng ta theo chân Đức Giêsu chiến thắng con rắn thuở xưa và tất cả chúng ta trở thành những vị thánh. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.